Thầy cũng một bài kệ pháp nổi tiếng. Đức Phật nói: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Thế Phật nói về tham sân si ái. Câu chuyện này tức là câu chuyện mà khiến Đức Phật nói lên bài kệ đó, có tựa đề là những người lơ đễnh. Câu chuyện này xảy ra trên Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến 5 người Phật tử thiện tín. Khi Đức Phật ở tại kinh xá Kỳ Hoàn, có 5 tín đồ nghe Ngài giảng pháp. Họ đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật không hề nghĩ rằng người này dòng Sát Lợi, người kia Ba Lợi Bà La Môn, người này giàu, người kia nghèo. Ta giảng rộng cho người này, không giảng rộng cho người kia. Những cái việc đó không liên quan đến đề tài Phật thuyết giảng. Mọi người đều bình đẳng trước Phật Pháp và Phật giảng dạy như nhau. Nhưng 5 người ngồi trước Phật, kẻ thì ngủ gục, người thì lấy ngón tay bươi chân đất, người đong đưa cành cây, người thì ngó lên trời. Chỉ có một người chăm chú nghe. Thì Tôn giả A Nan đứng quạt hầu Phật, quan sát cử chỉ của 5 người ấy, và sau đó bạch Phật: Thưa Thế Tôn, Thế Tôn giảng dạy như tiếng sấm rền, mà những người ngồi nghe thì như thế đó. Phật nói: A Nan, ông có biết họ không? A Nan đáp: bạch Thế Tôn, không. Phật nói: cái người ngủ gục á, đã từng làm rắn trong 500 kiếp, thường cuộn mình lại ngủ say, nên kiếp này cũng ưa ngủ. Không có lời nào của ta lọt vào tai người đó. A Nan hỏi: thưa Thế Tôn, việc ấy xảy ra trong nhiều kiếp liên tục hay đứt quãng? Đức Phật nói: một lần thì người này làm người, một lần thì khoác áo chư thiên, và lần khác thì làm rắn. Không thể dùng trí để biết được số kiếp luân hồi của hắn, nhưng trong 500 kiếp liên tục, hắn làm rắn và ngủ không bao giờ chán. Phật nói tiếp: người dùng tay bươi đất đã 500 kiếp làm côn trùng chui trong đất, nên bây giờ cứ bới đất chẳng nghe lời ta. Người hay lay cành cây là đã 500 kiếp làm khỉ, và vì thói quen truyền cành nên hiện tại cứ nắm cành cây, không nghe lời ta nói. Người nhìn lên trời, đố biết, là đã 500 kiếp làm chiêm tinh gia, nên ngày này cũng nhìn lên trời, không nghe ta nói gì. Chiêm tinh coi sao. Thấy người nào cứ nhìn tay biết ngay. 500 kiếp là người coi tay. Người ngồi nghe chăm chú là đã 500 kiếp làm Bà La Môn đọc tụng Vệ Đà, nên hôm nay cũng chăm chú như đang đọc mật thư. Khả Nan nói: Thưa Thế Tôn, Ngài giảng dạy thấm sâu như chè vào da xương, mà vì sao những người này không chăm chú nghe? Phật nói: A Nan, ông tưởng giáo lý ta dễ nghe được sao? A Nan nói: Thưa Thế Tôn, Ngài cho rằng khó nghe hay sao? Đức Phật nói: Đúng vậy. A Nan hỏi: Tại sao, thưa Thế Tôn? Đức Phật nói: Này A Nan, những chúng sinh này trong vòng luân hồi vô tận không nghe đến tên Tam Bảo, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Những chúng sinh này trong vòng sinh tử vô cùng ấy chỉ quen nghe tiếng nói của súc sinh. Hơn nữa, họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không có thể nghe giáo pháp. A Nan hỏi tiếp: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì họ không thể nghe pháp? Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê. Vì vậy, không có lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình, không chừa một chút cho. Vào thời kiếp hỏa, hỏa tai thiêu rụi toàn thế giới, không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng 7 mặt trời và chỉ cháy trong thời tiết nào thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không lửa nào bằng lửa tham ái. Không có một kìm kẹp nào bằng sân hận. Không có lưới nào bằng si mê. Và không có sông nào bằng ái dục. Và Ngài nói lên pháp cú: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Thì vào thời kiếp hỏa là cái kiếp mà nó thiêu rụi cái thế giới này. Thì lúc đó có 7 mặt trời xuất hiện, nó bốc lửa lên, nó cháy cái thế gian này ra. Nhưng mà nó chỉ vào cái thời gian kiếp hoại đó, kiếp hỏa nó mới xuất hiện, lửa nó xuất hiện như vậy. Nên Đức Phật nói là còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ở đây Đức Phật nói ra những cái ý nghĩa đều thuộc về cái nguồn gốc, nó đều là từ nơi tâm hết. Còn thế gian nó hiện ra thì nó thành cảnh giới, nó thành sắc pháp, nó thành đủ thứ. Nhưng mà thực sự ra tâm là mạnh nhất và tâm là nguồn gốc của tất cả. Trong đạo Phật đó. Nên mình biết là tu tập theo đạo Phật đó, rất là khó khăn. Và trong kinh này cho mình thấy những người nghe pháp, Đức Phật nói là họ chỉ quen trong vòng sinh tử luân hồi vô cùng, chỉ quen nghe nói tiếng của súc sinh. Còn làm người, tức là vậy thì tiêu phí thời giờ việc trong việc ăn uống vui chơi múa hát, nên không có thể nghe giáo pháp. Cho nên mình mà biết là có duyên với đạo Phật là khó, như là kinh Dược Sư Đức Phật nói, làm người khó, tin Tam Bảo cũng là khó. Vì tin Tam Bảo được nghe pháp thực sự khó nhất. Trong kinh dược sư nói nghe danh hiệu này dược sư là khó nhất. Danh hiệu rồi dược sư cũng thuộc về pháp. Nên thực sự ra thì biết rằng là mình lại được nghe pháp nữa thì phải nói là cũng phải dễ. Mình cũng thấy là nghe pháp rất khó khăn. Dù đôi khi thích nghe pháp nhưng mà nghe vẫn ngủ như thường. Nhất là Đức Phật nói ông tưởng giáo lý của ta dễ nghe được sao? Ngài A Nan bao nhiêu kiếp, bao nhiêu công đức, cho nên Ngài A Nan nghe pháp của Đức Phật á, thì Ngài A Nan nói Ngài giảng dạy như sấm rền, mà tại sao người ta ngồi nghe như vậy? Thế Tôn giảng dạy pháp thấm sâu như chẻ vào da với xương mà những người này không chăm chú gì hết. Cho nên mình hiểu là thực sự là mình cũng có thể nói là đó, tất cả là nó do nghiệp thức của mình đã tạo ra. Cho nên đến nghe đó, đến nghe Đức Phật giảng, nhưng mà đến nghe mà vào giảng cái là tự nhiên nó theo nghiệp của nó. Ngài A Nan theo nghiệp Ngài A Nan, thì Ngài A Nan thấy là Đức Phật là thuyết pháp mà phải nói là pháp vương hùng hồn vô cùng, nhưng mà người nghe thì bơi đất, người thì nắm cành cây lay lay, người ngó trời, mình thấy vậy đó. Người thì ngủ gục, người thì chăm chú, thì chăm chú của cái người chăm chú đó cũng là một cái tập khí, một cái nghiệp thức của họ. Không biết chăm chú mà có vô không? Đó, thực sự nhiều người nghe rất là chăm chú, cái khi hỏi lại cái nó là thôi nó hư mất, hỏng bét. Hỏng bét hết đó. Cho nên mình biết thật sự là mình gặp nhau đó, là mình gặp qua cái nghiệp thức của mình, cái tâm của mình. Hai người gặp nhau cái tâm của người này nó có màu xanh, tâm của người kia nó có màu vàng. Thì cái người màu xanh đó, nó nhìn cái người màu vàng đó, nó cũng thấy xanh xanh. Và cái người tâm nó màu vàng, nó nhìn cái người kia nó cũng thấy người kia màu vàng vàng. Cho nên con người của mình ấy, nó áp đặt cái thấy, cái biết, cái nghiệp của nó vào tất cả những người khác và cảnh xung quanh. Người thì ăn phở ngon lành, người thì nói là tôi ghét ăn phở nhất. Người thì bữa đó ăn mà ngon ghê không, người kia bảo chưa được, không có ngon đó. À, cùng món ăn. Cho nên mình thấy, mình cũng thấy manh nha phần nào cái lý duy tâm ở trong đạo Phật. Những gì mình nhận vào, những gì mình nhìn thấy, những gì mình nhận thức, mình cảm thấy, nhiều là nó đều được lọc qua cái nghiệp thức của mình hết. Nó đều được lọc qua cái nghiệp thức của mình. Nên thì thế, đây là câu chuyện về nghe pháp. Nói là những người lơ đễnh. Cái chuyện này nó phải nói lên, nói rằng là những người nghe pháp thì mình thấy 100 người nghe pháp thì đến 90 người là nó lơ đễnh. Còn lại 10 người, trong đó thì có 5 người thì bao giờ nghe đúng cái gì, đúng cái ý gì của mình á, để chăm chú. Còn ngoài cái ý của, ngoài cái nghĩ của mình ấy, ngoài cái thích gì của mình ấy, thì là không nghe vậy thôi. Còn 5 người nữa chăm chú, mà chăm chú bởi vì đọc tụng kinh ngoại đạo nhiều kiếp rồi. Nên thực sự nhìn thấy Đức Phật, tất cả những câu chuyện trong này cho mình thấy Đức Phật có một cái kỳ lạ nữa là những cái duyên khởi nó xảy ra, Đức Phật có thể nói tại như vậy, nguyên do như vậy, thì nhân duyên nó như vậy, Đức Phật đều nói theo nhân duyên nhân quả ấy. Nhưng mà khi Đức Phật nói ra cái lời pháp á, lắm lúc nó không có liên hệ gì đến cái duyên khởi hết. Cái dạy pháp của Đức Phật là nó đi vào con đường đạo không à, nó không có bàn tính cái chuyện của thế gian nữa. Thế gian nó có những cái nhân duyên của nó như vậy vậy đó. Cho nên mình cũng thấy khi Đức Phật chế giới cũng vậy á, cái nhân duyên nó như thế nào cũng biết. Như cái Đức Phật chế giới và Đức Phật nói lên giới tướng á, là nó khác hẳn với cái duyên khởi à, nó đi theo cái hướng của tri túc thiểu dục và giải thoát à, nó là như vậy. Cho nên mình biết rằng là Phật không có gọi là lo chuyện phải trái đúng sai của thế gian, mà ở trong cuộc đời ấy là nó phải có hết mấy cái đó. Mà nếu mà có nói một cái phê bình, cái chỉ trích nó gì hoàn toàn là vô ích, mà mình chỉ bị ô nhiễm theo thôi à. Cho nên Phật luôn luôn là đưa ra cái con đường pháp, cái chuyện nó lộn sang ngầu như vậy. Thế gặp Phật, cái Phật chỉ được cái con đường nó thoát đi, nó đi thoát đi, chứ nó không có dính ở trong đó phê bình, chỉ trích, buồn vui ở trong đó nữa. Cho nên chỉ là những người ấy, nghe pháp một cách lơ đễnh, nhưng mà Đức Phật nói lên cái bài pháp về tham sân si ái, nói lên để cho thấy cái lợi hại của nó và để tu tập. Thế Đức Phật không có phải là quan tâm đến chuyện thế gian, Đức Phật biết rõ hết. Cũng như giờ ví dụ con là huấn luyện viên đi, con là một huấn luyện viên chạy đua đi, hay là huấn luyện viên thi nói lẹ đi, con là huấn luyện viên cho hữu hỏa. Thì con rất lo ngại và con rất bực bội khi mà thấy hữu hỏa không có tiến bộ và tuy rằng nói rất mau nhưng mà lại thành ra là rất chậm. Cho nên con vậy con phiền, con bực, con đủ thứ hết đó. Nhưng mà nếu mà con có thiên nhãn thông, con nhìn thấy trước cái bữa ra thi á, có 5 người ra thi, thì bữa hôm đó 4 người kia đều bị tai nạn hết, thành ra Hữu Hòa sẽ được huy chương vàng à, thì lúc đó tất cả những cái vụng về của Hữu Hòa đó, thì con thấy làm sao, con có bực bội, con có nảy nọ, con có gì nữa. Thì nói như vậy. Bây giờ con thấy một cái người tu hành, con thấy họ bê bối cái này, họ bê bối cái kia, họ xả bát thế nọ, này nọ rồi đó. Con thấy như vậy, con phiền lắm, con phê bình hoài. Nhưng mà nếu con thấy thiên nhãn đông, con thấy là đến năm 10 năm sau, cái người đó trải qua nhiều cái, gặp nhiều sự việc, 10 năm sau người đó đắc quả. Thì lúc bây giờ con nhìn những cái bê bối hiện tại của người đó, giờ con thấy làm sao? Con cũng thấy nó không phải vấn đề. Con nói người đó cứ tiếp tục tu đi, nhưng nó không có phải vấn đề nữa, không phải cái đeo nặng ở nơi mình nữa, cứ tiếp tục tu đi. Cho nên Đức Phật thấy rõ hết, cho nên mình hiểu là cái thái độ của Đức Phật nó sẽ, mình thấy nó sẽ lạ thường đối với mình. Sao thấy Đức Phật như không lo, mà chỉ lo nói pháp thôi. Đức Phật chỉ nói pháp thôi. Ê, bởi vì mình không thấy, không biết, không gì hết á, nên mình mới lo âu, lo lắng, rồi mình cứ vậy đó, mà chẳng biết mình có giải quyết được không, nó chỉ sinh phiền não thêm. Đó. Vì thế đó, khi mà mình nghe cái pháp Phật cũng vậy, mình đừng có nghĩ sao Phật không nói một cái gì nó thực tế cụ thể trong đời sống này. Một người mẹ có con mà lên chùa nghe pháp, không bao giờ mà nghe nói dạy đứa con nó phải đối xử thế này thế kia với cha mẹ, rồi nhiều khi mình có vấn đề này vấn đề kia thứ, mình chẳng bao giờ nghe trong đạo Phật nói một cái gì nó thiết thực, mà cứ chỉ nói cái gì nó tham sân si rồi khổ đau lại nọ luân hồi rồi cứ giải thoát mình, chứ Sao mình nghe chỉ nói mấy đó rồi. Nhưng mà cái đời sống này người nào cũng ra sức để giải quyết những vấn đề của xã hội, của gia đình, của bản thân. Thế là trong vô thủy kiếp chứ không phải là trong bao nhiêu mấy ngàn năm đâu. Trong vô thủy kiếp của con người ta chỉ có lo giải quyết những cái đó. Mà có giải quyết được cái gì không? Hay là đôi khi sinh nghiệp nữa, đời này nó nhẹ nhẹ, đời sau gặp nhau nó nặng thêm, cứ nặng thêm mãi. Cho nên không nghe theo Phật Pháp á, thì là nó trói buộc và nó bế tắc. Chỉ cứ nghe theo Phật Pháp, vấn đề của mình á, thì cứ tin nhân quả đi. Cái gì cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, cái gì dở thì mình xét cái nhân ác của mình mà chịu. Cái gì đến nó hay thì mình xét cái nhân thiện của mình mà mình đón nhận rồi cho nó qua. Rồi cứ lo tu cứ theo cái pháp thôi, thì là mình có thể giải thoát được. Còn cái dở cái hay nó đến gì, cái là mình dính vào đó rồi mình cũng phiền não ở trong nó luôn. Cứ như vậy thì không bao giờ mà nó gỡ ra được hết. Cho nên gặp Phật, gặp Pháp á, là để mình lấy được cái lợi đó, chứ không phải là để bàn tính thêm cái hay dở trong cuộc đời này rồi thương ghét nó tăng thịnh lên. Đấy. Cái đó hay lắm, cái đó tốt lắm để mình thương thêm, cái đó là cái tệ lắm để mình ghét thêm. Nó có tăng trưởng cái tham sân si á. Lửa tham nó mạnh nhất là kềm kẹp của sân hận, nó là cái sân hận nó là đau đớn nhất, nó là kềm kẹp nhất. Si mê cũng vậy, là không bao giờ ra khỏi nó đâu. Lưới si nó vậy. Còn chìm ngập ở trong cái dòng sông ái cũng không bao giờ bơi lên bờ được. Cho nên giờ tăng thêm nó làm gì? Khi mà đã có một cái con đường giải thoát, khi mà đã có tất cả những cái mà có thể lợi ích cho mình, cho người nữa, thì mình tăng những cái đó thêm làm gì? Mình cứ lo đi tìm trong đó, cứ tìm kiếm những cái này trong đó. Rồi mình cũng phiền não của mình cũng kéo người khác theo vào. Đấy, kéo theo vào những cái thị phi phải trái đúng sai. Nên tóm lại mình là đệ tử Phật đó. Thì nói Phật Pháp nhiều lắm, cho nên mình bị lạc ở trong cái nhiều. Mình bị đi lạc ở trong cái chỗ nhiều đó. Nhưng mà đơn giản lại Phật Pháp là có hai con đường. Hai con đường kêu là cứu cánh đó. Đó là con đường giải thoát đó. Của thanh văn duyên giác, của cái con đường độ chúng sinh của Bồ Tát. Nó là hai con đường, hai cái sự thực hành là cứu cánh. Còn một con đường nữa nó không được cứu cánh, là con đường thiện ác nhân quả của nhân thiên. Đức Phật cũng dạy cho người ta được sinh cõi trời, được sinh làm người. Nhưng mà con đường đó nó chưa phải, nó không phải là cứu cánh. Cho nên hai con đường cứu cánh đó là duyên giác, thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Bây giờ mình hiểu như vậy thì mình học pháp nào mình cũng đừng có bị cái nhiều của một, nó đã nhiều pháp mà vào một pháp nó còn rất là nhiều nghĩa và nó còn rất là liên hệ chập trùng. Cho nên mình đừng có để bị lạc như vậy. Mình phải có một cái hướng đi. Mình lên đường đi, có một cái chỗ đến là cái chỗ cứu cánh. Cho nên mình dứt khoát là mình là người hành đạo, một hành giả, người theo Phật, tức là một hành giả. Hành thì nó có hai con đường: con đường giải thoát và con đường độ cả chúng sinh nữa. Thì mình nhận thức như vậy á, thì khi nhận thức rồi á thì mình cứ cái hướng nó mình tiến. Thì con đường giải thoát á thì mình biết là giáo lý, mỗi con đường á nó cái bản đồ đó, nó chính là cái giáo pháp, giáo lý. Đấy. Cho nên mình cứ theo giáo lý, mà mình lấy cái giáo lý căn bản. Đấy. Thì cái nghĩa của nó là, ví dụ như Thanh Văn Duyên Giác, nghĩa nó là giải thoát. Cho nên mình có trì giới, mình có thiền định, mình có học huệ, thì nó cũng đi đến cái chỗ giải thoát khỏi ba cõi. Và cái giáo pháp cũng chỉ ra cái chỗ chướng ngại, cái gốc trói buộc mình trong ba cõi, để mình biết đó là cái chỗ mà mình tu tập, mình cắt đứt nó đó. Rồi mình phải biết là cái pháp tu tập, thành ra cũng học ở trong pháp hết. Thì mỗi pháp vậy nó phức tạp, nhưng mà cái hướng của nó là cho mình thấy là tham sân si nó như thế nào. Dù là nó rất là phức tạp, nhưng mà cũng là cái học của nó vẫn là để cho mình biết cái gốc mà trói buộc, mà mục tiêu của mình là giải thoát. Cho nên mình phải cắt cái trói buộc đó. Cho nên nó có nhiều mấy hay nữa, mình cũng biết đó là cái chỗ mà mình cắt nó, cắt đứt nó đi. Và mình cũng biết là cái chỗ giải thoát đó, nó như thế nào. Là những cái chỗ nào là cái chỗ mà nó lừa mình, nó chưa phải là giải thoát, nhưng mà mình tưởng đâu là giải thoát, thì là cũng cái học nó cho biết. Cho nên nó có thể nhiều, nhưng mà cũng chỉ là để mình được giải thoát chân chính thôi. Thì mình cứ nắm lấy cái mục tiêu của mình như vậy ở trên nó đó, thì mình biết rằng là nếu mà mình càng rõ nhiều, cũng như đi con đường, mình không phải chỉ biết cái đường của mình, mà mình còn biết những cái đường nó lạc nữa, những cái đường mà nó cũng trùng tên nữa. Chả khi nói định thì nó, thế gian cũng là định, mà ngoại đạo cũng nói định, chẳng hạn vậy, nó trùng tên nhau. Cho nên mình phải biết để mình không bị đi lạc. Cho nên học nó nhiều là để giúp ích cho mình, chứ không phải là để phức tạp cho mình, để làm cho mình đi đúng. Vì vậy á, là mình càng có một cái tâm hướng muốn đạt đến cái mục tiêu mà mình đưa ra, thì mình càng có cái năng lực để tiếp nhận, cho nó biết cái con đường đúng và biết cái con đường nó lệch lạc. Và đôi khi mình cũng biết là có nhiều đi lạc và nhiều cái con đường, nhưng mà nó có cái ngã ra được, mình khỏi phải vòng trở lại. Đôi khi trong Phật pháp cũng nói là khi mà mình đắc Tu Đà Hoàn đó, đắc dự lưu quả đó, thì dứt khoát là mình phải thấy ra chân lý của tứ đế, và mình phải vào cái vô lậu đạo, chứ không có thế gian đạo, hữu lậu đạo được mà nó vào được. Nhưng mà khi mà mình muốn chứng, khi mà mình muốn chứng đắc kết quả Tư Đà Hàm với A Na Hàm, thì nó có hai cách. Một cách là mình dùng cái trí vô lậu, tức là cái trí chứng đạo Tu Đà Hoàn đó, mình tiếp tục mình thăng tiến. Hai là mình dùng cái trí thế gian để mình đắc hai quả đó. Nhưng mà không thể nào mà không có đắc quả Tu Đà Hoàn nữa, mà dùng cái hữu lậu pháp mà có thể đắc được hai quả đó hết. Cho nên nó phải có cái căn bản là chứng cái lý chân lý tứ đế các hạn. Cho nên mình học là mình biết như vậy, rồi mình biết rằng là mình mới có thể, và đồng thời mình biết như vậy mình cũng có thể mình giúp ích người khác được, nếu mà gặp duyên mình không có nói nó sai. Cho nên đó là vấn đề mình biết là như vậy á, là nói cái pháp Phật pháp nó nhiều, nhưng mà mình phải có cái hướng đi, rồi mình cứ giữ cái hướng á, học hỏi thêm, rồi giữ hướng nó tu tập. Để tu tập sao mà trong đó đoạn được tham sân si. Tại vì mình biết rằng là khi mà mình lìa khỏi cõi dục này á, thì mình nhập sơ thiền, thì lúc đó mình cũng phải ly dục. Thì mình tưởng đâu cái ly dục đó là cái ly dục của A-la-hán hay là của Tu Đà Hoàn ấy, nó là nó không có đúng. Cho nên mình mới phải học để biết. Một cái người mà nhập sơ thiền, họ không còn một cái dục gì ở cõi dục này hết á. Nhưng mà nó không phải là thánh đạo, nó vẫn là thế gian đạo, nó vẫn là phàm phu. Cho nên nếu mình không có học á, thì mình sẽ hiểu lầm. mình nghĩ là một người đó là thánh rồi, rồi mình kêu, mình nói với những người khác đó là thánh, đó là thánh, thì mình càng làm cho nhiều người hiểu lầm, nó đâm nó tạo nghiệp. Cho nên mình hiểu cái học là giúp cho mình chứ không có làm phức tạp mình, giúp cho mình nghĩa là hoàn hảo. Và hoàn hảo đây không phải là hoàn hảo thêm cái nghĩa thế gian là mình được được danh được gì đâu. Hoàn hảo là mình không bị rớt vào cái khổ đau nào nữa, mình tránh được tất cả những cái khổ, những cái lệch lạc sai lầm. Nên đó là cái con đường như vậy. Cái con đường đó là mình phải thanh tịnh tất cả cái tâm thức của mình. Mà cái chỗ mà làm ô nhiễm tâm thức của mình đó là tham sân si. Và cái mà làm cho tham sân si tăng trưởng á, và cái mà nó gọi là làm cho tham sân si vững trụ á, chính là tất cả những cái cảnh xung quanh của mình. Và cái chỗ mà để nó chói vô, chỗ mà để nó đi vào những cái cảnh á, đó là các căn của mình. Cho nên kiểm soát các căn. Đi đâu cũng vậy, mắt đó là luôn luôn đừng có nhìn bất cứ một cái sắc tướng nào, thấy nó hơi loạn động đó là phải kềm nó, thấy nó nhìn tứ tung nhìn này nọ đó. Đó, dù là ngồi một chỗ, nhiều khi đi chờ máy bay gì vậy, ngồi một chỗ thì cũng vậy. Đó, kiểm soát cái mắt của mình, đừng có ổn chai này mập quá, cái con mẹ kia đội cái nón tức cười quá, không có như vậy. Là tất cả mấy cái đó nó không biết là nó trói buộc ấy. Ồ, mình cứ nhìn phê bình hết người này mà mình không biết đâu là cả cái phi trường nó đang phê bình mình, cái người mặc đồ gì kỳ quá để cái đầu kỳ quá. Cho nên đó, mình biết là mới là Đức Phật mới bày ra cái pháp cho mình kiểm soát các căn của mình, kiểm thúc các căn nó lại, coi chừng nó là cái nơi mà cái tham sân si của mình nó sẽ vươn ra đến các cảnh mà nó hoạt động mạnh để nó tăng trưởng. Rồi lo thiền định, ngồi yên về chỗ vắng lặng mà thiền định, kiểm soát tâm tư xả bỏ, mà phải biết đặt vào đúng chỗ. Đức Phật dạy pháp nào học đúng như vậy, đặt nó vào đúng chỗ, cái chỗ mà mình sẽ gỡ nó ra, nó chính là cái thân tâm này của mình. Cho nên tu tập cái tứ niệm xứ, quán cái thân này, quán cái tâm thọ của mình, quán cái tâm mình và quán các pháp ngay ở nơi mình chứ không có nhìn ra ngoài. Quán cho nó đúng pháp thì nó mới kéo hết cái gốc của tham sân si ấy. Tâm của mình nó trụ, nó chấp vào cái thân này, nó pha trộn vào cái thân này là một với nhau, và cái tham sân si của nó nằm ở từng ngón tay của mình ấy. Từng ngón tay ấy. Người nào cầm ngón tay của mình vuốt nhẹ nhẹ vào này, mình cũng thấy đã. Người nào mà bất ngờ nó đập cái gì một cái mạnh của ngón tay mình la làng lên, sân hận lên. Nó có hết những cái tham si nó nằm ở nơi thân này. Cho nên á, nếu mà cái thân này của mình á, mà mình thấy ngay á, mình dùng cái tâm mà nó là tôi là dĩ nhiên á, thì là tham sân si nó xí thịnh, nó bùng lên. Cho nên phải quán nó bất tịnh, quán nó vô ngã, cái tâm thức á, nó mới nhả ra, nó nhả cái chấp ra. Thì nhả cái chấp nó ra á, thì cái gốc tham sân si á, nằm ngay ở đó nó mới bung dần ra. Cho nên nó là một cái công trình tu tập thiền quán, nhưng mà phải biết đúng chỗ và áp dụng đúng pháp, nó mới bung hết cái đó ra được. Mình phải thấy ra cái sự thật chứ không có quán một cái cách giả tưởng. Đấy là cái sự thật của nó. Cho nên mình quán thấy nó vô thường, mình quán thấy nó khổ là thấy cái sự thật của nó. Mình quán thấy nó không có một cái gì là ngã hết. Mình muốn nó như thế này, mình muốn nó khỏe, nó cũng không khỏe. Mình muốn nó mập, nó cũng không mập. Muốn nó ốm, nó cũng không ốm. Mình muốn nó trẻ, nó cũng không trẻ. Nó theo nó thôi. Theo nó là theo cái pháp gì? Theo cái chư hành sinh diệt. cứ vậy nó đi đến chỗ sinh diệt mất hết. Cho nên nó không có cái gì là một cái chủ ở nơi nó hết á, không có một cái gì gọi là ngã ở nơi nó hết á, và nó không có thuộc về mình. Nó thuộc về mình ấy thì mình sướng lắm, mình muốn sao nó phải nghe vậy. Cho nên lại mà có ai mà một cái gì nó thuộc về mình mà tự nhiên nó xấu mà mình phải chịu không? Bây giờ một người ta có tật gì đó thì tự nhiên người ta phải chịu rồi. Cho nên người ta đâu có muốn như vậy. Cho nên mình quán những cái sự thật về nó như vậy mà buông xả nó ra. Thì biết rồi đó, cái tham sân si nó tụ lại hết ở nơi cái thân, cái tâm mà nó chấp lấy cái thân này, nó tụ lại ở nơi đó hết rồi. Và nó mượn cái cảnh xung quanh mà nó tăng trưởng, rồi nó tạo tác cho những cảnh xung quanh đó, tăng trưởng thêm cái tham sân si phiền não lên nữa, tức là nghiệp. Cho nên mình biết rằng là như vậy thì mình mới thoát ra được. Đó là cái con đường thanh văn mình chọn. Còn nếu giờ mình chọn đường Bồ Tát Đạo thì mình phải nghe về giáo lý. Cái nào cũng có giáo lý ấy, nó mới là con đường. Thì mình phải nghe cái giáo lý của Đại Thừa. Thì mình phải nghe về trí huệ của Đại Thừa, mình nghe về công đức của Đại Thừa, và mình nghe về từ bi hay xả của Đại Thừa. Thế nên mình phải nghe những pháp đó quá nhiều. Mình biết pháp Đại Thừa nhiều lắm, cho nên đâm ra con người ta bị lạc lõng ở trong đó. Cho nên cái Đại Thừa nó cần phải lập một cái hướng cho vững chắc rồi. Con đường đi nó lại lâu dài. Cái pháp giải thoát, cái hạn, kỳ hạn của cái pháp giải thoát đó, nó chỉ trong một đời này thôi. Cho nên tất cả những cái thọ giới của thanh văn đó, cho nên tối đa là suốt đời này thôi, không có qua đời sau. Giới tỷ khưu ni cho đến năm giới là chỉ trong suốt đời thôi. Đặc biệt là bác con trai là một ngày một đêm, còn tất cả dài nhất là một đời. Tại vì nó là cái giới giải thoát, cho nên giải thoát khỏi luân hồi, cho nên nó không có qua đời sau được. Một cái nguyện qua đời sau làm sao giải thoát? Tại vì tất cả những cái năng lực tu tập nó phát ra từ nguyện. Và cái nguyện của mình muốn giải thoát mà mình lại nguyện được là để đời sau là thất bại. Còn Bồ Tát giới nó rất lâu dài, cho nên thọ Bồ Tát giới là cái nguyện nó cho đến bao giờ thành Phật, nó không có phải một đời này. Thế mình hiểu con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo nó phức tạp, nó pháp quá nhiều cho nên nó phức tạp lắm. Công đức phải vô lượng, trí huệ phải vô lượng, từ bi phải vô lượng. Thì cho nên mình biết học hỏi phục sự thiện tri thức này nọ, phục sự chư Phật này, nó vô lượng vô biên. Vì vậy mình biết cái con đường này tất cả những ý nghĩa đó mình phải làm sao tư duy ấy, để cho nó đừng có trở thành là mộng tưởng, lý tưởng một cách viển vông quá mức, và một cái tình cảm kích động quá mức, không có thực tế gì nữa hết. Nên mình phải biết tư duy ấy, chân chính về cái chân lý của mình và của tất cả hữu tình ấy. Thì mình mới thành lập được cái ý nghĩa cụ thể của Bồ Tát Đạo. Nhưng mà hai cái con đường giải thoát đó, trong đời sống hàng ngày của mình, thì cái con đường thanh văn đó là đừng có tiếp xúc nhiều và đừng có xen vô chuyện người khác thì nhiều, cứ giảm nó lại và lo cái phần tu của mình là chính, tìm chỗ thanh vắng. Dù cũng có nhân duyên nó đi nữa thì nó phải có giờ giấc, những việc làm này nó không phải là cái chỗ quan tâm của mình. Cho nên có cái câu chuyện là ngài tỳ khưu cũng suốt ngày quét dọn sạch sẽ lắm, quét dọn này nọ, Thành ra Chư Tăng mà ở đâu mà có cái ông đó thì Chư Tăng cũng mừng, nó cũng lo quét dọn. Thì quét dọn ông thấy ngày Ly Bà Đa tối ngày ngồi yên không làm gì hết, cho nên ông mới phê bình. Nhưng mà sao mà thầy cũng chịu làm, thầy cứ ngồi đó người khác quét dọn. Cho nên ngài Ly Bà Đa mới nói là tu hành nó không phải là quét dọn nhiều, mà ông cũng nên tu tập đi. Rồi sau đó là thầy thì cứ ông tu tập, ông tu tập là ông chứng quả. Từ đó ông hết quét dọn. Từ đó ông không có quét dọn nữa. Cho nên mấy ông tỷ khưu khác mới hỏi, ủa sao giờ không thấy ông quét dọn nữa. Đó à, từ đó trở đi ông bảo không, hết rồi, không quét dọn nữa. Ta quét sạch hết rồi. Quét sạch hết tất cả những cái tham sân si ở trong tâm. Cho nên giờ không có cái gì phải quét dọn nữa hết. Thế giới này là mình quét chỗ này cho nó sạch thì cái bụi ra đây chứ, lát gió nó thổi dìu cái nó trở lại. Cho nên nó rất là tương đối. Cho nên khi mà một cái người mà đã giải thoát rồi, cái mục tiêu là giải thoát, thì tất cả những cái chuyện đó nó là phụ và nó tùy duyên thôi. Nó không phải là cái quan tâm của mình. Nếu mà mình ở trong chúng, mình được cái chức vụ đó thì mình làm, nó theo duyên mình làm. Và mình làm là để cho mình có cái duyên để mình tu tập. Bởi vì mình còn ở trong chúng, cũng như mình cũng phải đi khất thực để cho có cái duyên tu tập, bởi vì mình cần phải ăn, phải có sức để tu. Thành ra tất cả những cái việc gì của mình nó tùy duyên, còn cái chứng của mình nó là tu. Và nếu mà mình không có hòa với chúng thì nó sinh ra cái phiền não ở chúng và nó lây mình là cái nguyên nhân chính. Cho nên mình làm cái đó nó không có phải là vì cái nghĩa gì ngoài cái nghĩa là một cái trợ duyên cho mình tu tập. Nên đó là cái vậy. Và nếu mà có cái duyên có bạn đồng tu thì càng tốt, khích lệ nhau tu. Hai người đều lấy tu là chính hết. Thành ra dù rằng là bây giờ có ở hai chỗ cách nhau mấy chục thước đi chăng nữa, nó vẫn có một cái trợ lực rất mạnh. Dù rằng ít khi nói chuyện với nhau nhưng mà đều cùng một cái chí hướng tu thì nó đều có cái năng lực tập trung và tu tập nó mạnh. Nên cái đời sống hàng ngày của mình là thật ra là nó để tu thôi. Nên tất cả chuyện thế gian, chuyện liên hệ, chuyện gì, cái tùy duyên làm cho nó êm để nó thành một cái trợ duyên cho mình tu tập. Còn mà đã theo Bồ Tát Đạo ấy, thì đúng cái nghĩa là mình phải làm lợi ích, mình phải tạo công đức. Tu lương của mình ấy, là phước mới huệ. Một mặt là phải học pháp để có cái huệ. Cái huệ của Đại Thừa mà không học là không có. Huệ Thanh Văn mà không, cũng không có ở trong thế gian nữa. Cho nên phải học. Cái thứ hai là cái công đức. Công đức cái Tam Bảo. Công đức nhiếp chúng sinh, làm lợi cho chúng sinh. Không tạo công đức đó thì mình như là cái người muốn đấu vật mà không có sức lực gì hết. Cho nên cái mục tiêu của mình là thành Phật độ chúng sinh. Cho nên tất cả công đức nó mình phải tạo. Thì cái hàng ngày, đời sống hàng ngày của mình thì nó phải là nhẫn nhục, nhu hòa. Và luôn luôn nó là mình phải chú ý, luôn luôn nó là đúng là mình phải làm bóng cây che mát cho mọi người. Mà nó ở chỗ nào, mình nếu mà mình bóng cây ngay nó lớn thì là mình làm một ngọn gió. Cho nên mình biết rằng là một cái lời nói, một cái hành động, một cái gì mà cái người kia người ta bị phiền đó, là mình không bao giờ nên làm. Tức là lúc bây giờ đó, cái người mà theo Bồ Tát Đạo á, theo con đường Đại Thừa đó, nó phải chú ý đến tất cả, quan tâm đến tất cả những cái phiền não của người khác. mình phải có một cái tâm quan tâm như vậy, và mình phải tập cái là mình chịu, cái phần mình chịu, và mình phải chú ý đến. Dĩ nhiên trong lúc tập luyện mình vẫn là cái người như xưa nay, nó mới là tập luyện, nhưng mà mình phải có cái tâm chú ý như vậy và làm lợi ích. Mình đừng nghĩ đến một cái lợi cá nhân cho mình nữa. Cái lợi cá nhân của mình nó xuất phát từ cái chỗ, cái cảm thọ của mình. Ví dụ mình thích thú yên tĩnh, mình thích thú được tập trung và tu tập. Nhưng mà bây giờ ví dụ chúng bận rộn này, chúng bận rộn kia, thì mình sẵn sàng. Mình không có tìm cái cho riêng mình, mà mình tìm cái lợi ích chung. Khi lợi ích chung cho chúng là cho chúng tăng, tức là tam bảo, một cái chúng tăng là những cái phương tiện để duy trì tam bảo, và thực sự nó là lợi ích cho chúng sinh. Thì cái tâm của cái người theo Bồ Tát đạo nó phải nhìn như vậy, và nó hoạt động theo cái nghĩa đó. Khi hoạt động như vậy thì mình không bao giờ để mình trở thành một cái nguyên nhân đó, mà nó làm phiền một người khác, nó làm khổ một người khác. Cho nên Bồ Tát đạo khó tu lắm, nhưng mà nói cho mình biết đó. Mà nó có một cái điều là cho mình từ từ, cho mình từng phần, cho mình tập. Nhưng mà miễn là mình biết cái hướng đi của mình, rồi mình chú tâm như vậy, và mình biết rằng là khi mà mình muốn mình không có làm phiền những người khác, thì trong đời này nó không có được. Cho nên mình phải làm sao á, mà cái phiền nó là tự nó người ta chứ không phải mình. Tức là bên trong mình không bao giờ mình có cái tâm ý cố ý khởi phiền lên cho một người nào. Và mình cũng phải biết rằng là những cái hành động của mình á, những cái hành động của mình á, là mình cũng phải chú ý. Ví dụ mình ở gần một vị thầy mà người ta thích yên tĩnh, mà mình cứ làm động, cái đó là không có được. Mình phải chú ý đến tất cả mọi người. Thành ra cái hạnh Bồ Tát nó khó lắm. Ví dụ mình biết rằng là mình hay ho lớn tiếng, ho nhiều, nhưng mà mình biết là những người xung quanh nó phiền, thì là mình cũng phải cố gắng. Không thôi mình phải lánh đi chỗ khác. Cái Bồ Tát là nó cũng phải chú tâm như vậy. Cho nên nhìn lại ấy, cái hạnh của Bồ Tát đó, nó li ti ti, nó nhỏ, nó nhiều lắm. Lắm lúc ấy, mình có cái tâm Bồ Tát ấy, mình biết hai cách nghĩ. Nhiều khi mình chán tu, mình không muốn tu nữa, thì mình sẽ có hai cái cách suy nghĩ, hai cái cách tư duy. Một cái tư duy là tại sao mà mình lại trở về với lại cái rắc rối đau khổ mà mình đã có một cái cơ duyên mình thoát ra, tại sao mà mình đã có một cái cơ duyên mình được đặt vào trong một cái con đường giải thoát, một cái cơ hội, một cái nhân duyên để có thể tìm được cái giải thoát, mình lại rơi trở lại vào trong cái chỗ mà nó hố sâu, sình lầy, vũng bùn, trói buộc, không bao giờ, mà bao nhiêu kiếp nay ở đó mình không thoát được nó. Mình suy nghĩ vậy. Giống như cái ông mà rẻ rách á, không biết không? Chuyện ông rẻ rách á. Ngày ăn mày có một cái áo, có một cái y rách nát, rồi gặp ngày An An thấy tội, ngày An An bảo đi chứ sao mà sống chỉ có một cái y đó thôi, ngoài ra không có họ hàng bà con, đi ăn xin ăn mày xong đi tu đi. Mà ai cho con tu đây? Ngài An An bảo tôi cho ông tu. Ngài An An nhận làm đệ tử cho tu. Tu rồi á, ăn uống sung sướng á, mày phì béo à. Nhưng mà bắt đầu thấy ngán, thấy ớn, rồi muốn quay trở lại. Khi mà đắp y lên á, thì lấy cái y rách của mình nó treo lên cành cây. Rồi bây giờ cứ đi trở lại cái cành cây, nó muốn trở lại lấy cái y đó, xả cái y xuất ra đi. Mà cứ như vậy bao nhiêu lần, cứ nghĩ đi nghĩ lại, tại sao mình lại như vậy. Cái đó cũng là tàm quý ở trong mình á. Cho nên lại quay trở lại, quay trở lại rồi lại chán, lại đến, đến rồi quán cái Iraq đó. Đúng là nhiều khi tay muốn cầm đến đó, rồi lại ngăn lại thôi, lại quán lại nghĩ. Và cuối cùng đắc đạo. Cho nên mỗi khi mấy ông tỷ khưu khác bảo sao cứ thấy thầy đi đâu vậy, sao cứ thấy thầy mấy ngày một tuần gì cái bỏ đi đâu mất tiêu. Không mà tôi đi hỏi thăm thầy tôi, thăm thầy tôi tu tập, ông đi ông tu tập với cái Iraq đó. Nó là một cái cám dỗ, bởi vì sống cái đời sống tu sĩ sung sướng lên cao, ông ạ ngán, và ông thấy nó bị ràng buộc. Bây giờ cái đời sống ăn mày ấy, ông thấy nó tự do, ông chán cái này, ông lại cứ tự trách cái tâm mình như vậy nữa, mà rốt cuộc đắc đạo. Thì cái đó đó là cái tâm của Thanh Văn. Còn cái tâm mà của Bồ Tát á, tâm của Đại Thừa á, thì cái người đó có thể nghĩ rằng là nếu mà mình trở lại, nếu mà mình trở lại cuộc sống, có rất nhiều người buồn phiền vì những người đó thương mình và muốn cho mình tu, muốn mình đi con đường đạo, mà đều là những người bạn tốt của mình. Nếu mà mình làm cái hành động này nó chỉ cho cái cá nhân mình thôi, nó tự do của mình, không ai ép mình được, nhưng mà mình thấy là nó làm những người khác không vui, nó làm những người khác cũng mất đi một phần nào cái tinh thần của đạo, mình cảm thấy là mình không có thể là một người mà nó đưa lại những cái không vui cho người khác mà không vui về vấn đề đạo nữa. Thì lúc đó nó mình không, nhất định mình không, thì là mình vì người. Và cái tâm như vậy là cái tâm của Đại Thừa, cái tâm thuộc về Bồ Tát, tâm Đại Thừa. Cho nên mình biết rằng là có nhiều cái là quyền tự do của mình, nhưng mà một vị Bồ Tát ấy nghĩ rằng là mình tu như mình mà làm theo ý của mình thì rồi ai là cũng chấp nhận, như rồi gia đình hay cha mẹ, nhưng mà có thực sự mình ích lợi cho những người đó hay không. Rồi mình về mình khổ, rồi cha mẹ cũng khổ lây, thương mình thì khổ lây, nếu mình đi theo con đường đạo sướng thì cha mẹ được sướng lây, mình thành quả thì cha mẹ được hết một cái ích lợi. Thì khi những cái điểm nhỏ nhặt đó nó đều thuộc về Đại Thừa hết, Đại Thừa tâm hết đó. Tức là nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác. Cho nên đôi khi xả cái thích riêng của mình đi, rồi từ mình lấy được cái tâm mà là tâm mà được mọi người vui, mọi thiện tri thức vui, thiện tri thức của mình vui làm mình vui, chứ mình không có một cái vui riêng nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái tâm Đại Thừa đó, tâm đó là tâm Đại Thừa đó. Bây giờ nói là nó rất nhiều, nhưng mà mình biết là nó tóm kết lại một cái tâm như vậy đó. Cho nên khi mình đừng có nghĩ là mình là mình, người là người, thì nó không bao giờ nó là Đại Thừa được. Bây giờ là huynh đệ với nhau gì cũng vậy, đừng có nghĩ là mình là mình, còn đệ là đệ, huynh là huynh. Cái đó nó là cái tâm của thế gian. Khi mà đã là cái tâm người nào lo người đấy để giải thoát đi, thì nó là tâm của Thanh Văn Duyên Giác. Và mình sẽ giúp ích cho những người kia ở chỗ mình tu tập giải thoát, để khích lệ cái đó lên, thì đó là tâm Thanh Văn Duyên Giác. Còn cái tâm Đại Thừa đó không, những người khác là cái công đức của mình. Nếu mà mình giữ những người khác, giữ tinh thần, giữ tinh tiến của người khác trên con đường đạo, đó là cái công đức mình phải làm. Cho nên huynh đệ ở trong Đại Thừa đó, đồng đạo trong Đại Thừa đó, nó mạnh ghê lắm. Nó là một cái tình đấy, là giữa Bồ Tát với chúng sinh, mà giữa cái từ bi hỷ xả của mình nữa, nó thực hiện ở nơi đó nữa. Chứ mình đừng có nghĩ đơn giản là anh sư đệ là anh sư đệ, mình là mình, sư huynh ai chuyện đấy, không ai đụng đến ai. là nó không có thể nào đó là cái tinh thần đại thừa được hết. Luôn luôn phải ưu tư quan tâm đến mọi người, mà quan tâm trên con đường đạo, trên con đường đạo như vậy. Nên đôi khi mà mình lên tụng kinh cùng cho sư huynh sư đệ mạnh và vui, nó kiểu vậy á. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát, chứ không phải là mình tìm kiếm một cái công đức riêng tư của mình. Có cái đó, đó là cái hàng ngày á, cái hoạt động hàng ngày của một cái tâm đại thừa đó, tâm đạo đó. Còn cái căn bản thì mình biết là phước huệ song tu, mình lo mới đó, tu tập như vậy đó. Thì lúc bây giờ nó sẽ thành một cái hạnh cá nhân của mình, mà nó hướng theo cái hướng đại thừa Bồ Tát đạo. Mình cứ càng quên dần cái cá nhân mình đi, cho nên mình muốn cầu nhiều công đức lắm đó. Mình muốn cầu một cái công đức lễ bái thở xá lợi chẳng hạn, nhưng mà một sư huynh sư đệ, một người Phật tử nó phải tham muốn thở lắm, sẵn sàng sẵn sàng đưa cho người ta, sẵn sàng cho người ta thở, giúp cho người ta thở, dù tâm mình muốn nhưng mà luôn luôn như vậy, luôn luôn nghĩ đến người. Thế đó là cái tầm đại thừa Bồ Tát đạo. Nên mình chọn lựa lấy mình đệ tử Phật ấy, mình hiểu có hai con đường này. Nếu không được nữa thì mình đi con đường nhân thiên thừa, thì giữ giới luật, đừng làm ác, hành công đức thiện. Nhưng mà chưa có cái nghĩ đến vì người, cho nên nó chưa phải là Bồ Tát, còn nghĩ cho mình thôi. Đó, mình hiểu đại khái rồi.